trần là chốn vô thường, mau kịp quay đầu hướng thiện. Vì say đắm mê đồ chìm trong bể khổ đau trầm luân, từng ngày vượt qua tham sân si, tâm trí ta dần sáng ngời, cùng thầy tốt làm lành dìu nhau thoát kiếp luân hồi. Cùng nhau ta về đây tâm thành chi kính, nhất tâm ta chuyên hành khai sáng trí tuệ, nguyện nói theo người cha thoát vòng sinh tử.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch trên chư liệt vị khai sơn tạo tự nơi này, kính bạch trên chư tôn thiền đức tăng ni nhị bộ, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến. Mấy bữa trước thầy đi Hà Nội, mới về hồi hôm qua. Mấy bữa trước ở ngoài Hà Nội gió bão dữ lắm, mấy vị là cây cối đổ sụp, mày sập chết anh tài xế taxi luôn, đường xá nước lên, mấy vị đó cũng là bình thường, thế năm nào mà chả có. Thì ở miền Tây mình cũng tới mùa nước tháng 7 cho tới tháng 10, tức là tháng này nó bắt đầu nước về rồi, đến tháng 8, 9 bắt đầu là mình ở đây có nước về này, nó mới thì trong cái cuộc sống của nhân sinh, chúng ta không có biết trước được cái ngày mai nó đến như thế nào đó. Nhằm khi bữa nay mình thấy mình ngồi đây quý vị, nhưng ngày mai cũng là mình ngồi chỗ khác đó, nghĩa là không ngồi ở đây, ngồi cao hơn chút xíu ngồi trên bàn đó chứ. Được con cháu nó lại quá trời luôn, sao thấy thế gian cũng kỳ quá, thấy kỳ quần thế gian kỳ kỳ. Thế hỏi sao kỳ kỳ là thế gian mà thầy, hỏi sao vậy, sao hồi sống này nó không lại, chết nó lại kỳ không không có gì, hồi sống nó không cho ăn chết cúng kỳ đó, tiền thiệt nó không cho tiền giấy không à, nghĩa là đốt tiền thiệt nó không đốt, cũng đốt toàn là ba cái giấy đâu. Nó tiền thế gian nó không đốt, nó đốt đô âm phủ, phải không quý vị? Thế gian mình kỳ quá, ngồi ở đây ăn được nó không cho ăn, lên bàn thờ quý vị, ngồi ăn không được nó cho ăn đầy mắm chứ, cúng cái gì đầy chứ, con cháu là xa nhà chưa về thăm cha mẹ, nhưng khi là chết nó dành nhau thờ, dành thờ dữ lắm, tại ai thờ có mấy công đức hương quả đó. Nó còn mà không có thờ thì không có hương quả, nên dành nhau thờ thấy thương lắm vậy. Nên thế gian mà hơi sức đầu nói vậy, có những người nó thầy chán nó tu cho nó rồi, phải như với thầy ở một chùa thì nó thoải mái cái gì, con khổ lắm thầy, ngoài đời con khổ lắm, không lẽ thầy cũng nói là có thầy ở một chùa chúng khổ lắm con ơi, không có gì khổ, ai không khổ, chùa không có tiền đóng tiền điện tiền nước, cô đây cũng khổ như thường, nghe không quý vị thấy không, muốn có cái giảng đường lớn lớn một chút để người ta ngồi tu cũng đâu có, muốn cho cái lo xịn xịn chút cũng đâu có lo xịn đâu, cô cũng khổ quá con ơi, phải không, con khổ khác cô khổ khác, mỗi nỗi khổ đều khác nhau hết đó quý vị. Cô á thì khổ lo cho bá gia bá tánh, còn mình thì khổ lo cho gia đình, lo cho chồng, lo cho con, cho gia duyên ràng buộc, phải không quý vị. Nên mỗi người đều có một nỗi khổ khác nhau, mà mình tháo cái nỗi khổ đó ra như thế nào thì tùy cái vị trí khác nhau. Khi chúng ta tháo gỡ những cái nỗi khổ trên đôi vai của mình á, thì đó người ta gọi là tu á, quý vị. Nếu ai á mà khéo khéo chút thì người ta tháo trong một đời, còn ai vụng vụng chút thì tháo nhiều đời, không quý vị. Khéo chút nữa thì tháo nhanh, vụng vụng chút thì tháo chậm, không quý vị. Thì nó khổ nó đến đây với mình thôi. Như vậy thì muốn tháo tất cả những cái đau khổ của kiếp nhân sinh, nơi này mỗi người đều mang nặng hết đó, thì bắt đầu ta mới dùng con đường tu. Quý vị, cái chữ tu này nó xuất phát từ cái tiếng Hán, tức là tiếng Trung Quốc đó, người ta dịch ra là cái chữ tu. Quý vị, tu có nghĩa là sửa mình. Chữ tu có nghĩa là cái sửa mình. Tại sao là chúng ta sửa mình lại mà tháo được những cái đau khổ? Quý vị, tại vì những cái đau khổ đó nó hình thành nên những cái mà sai lệch, tất nhiên là những cái mà nó không có đúng của thân, của tâm, của miệng của mình, nó không có đúng, tạo thành những cái dòng nghiệp, nên mình sửa lại cho nó đúng cái vị trí của nó, tức là nó không còn lệch lạc nữa. Chứ con người mình nó lệch lạc, cái miệng mình lệch lạc, ý mình lệch lạc, thân mình lệch lạc, tính cách hành động của mình lệch lạc, nên nó tạo thành những cái nỗi khổ nó đeo mang. Như vậy thì cái đúng là cái mà nó không mang cái nỗi khổ, còn cái không đúng thì cái nỗi khổ nó đeo mang. Nên mình sửa từ cái khổ, tức là từ cái nó không đúng. Đúng là đúng cái gì? Đúng với cái chân lý. Còn mà sai là sai gì? Sai với chân lý. Đứng trên phương diện chân lý mà nói thì những nỗi khổ nó sai với chân lý thì nó trở thành những nỗi khổ. Còn đúng chân lý tự nhiên nó hết khổ. Bởi vì tại chân thì là người ta thích, còn mà không phải chân người ta không thích. Chân tức là thiệt tình. Quý vị có bao giờ người ta thiệt với mình thích hơn hay là người ta giả dối mình thích hơn không quý vị? Ở trong cuộc sống mình coi cái ông chồng mà toan nói thiệt không có cái gì là mình thấy an tâm rồi, mà về nhà ông vua môi vua mỏ, ông thề đủ thứ chứ nói toàn nói dốc không biết là thấy chán chết được không. Ông có gì mất lòng tin, mất lòng tin thấy chán. Nên cái gì chân là nó tồn tại, mà cái gì là không chân, tức nhiên là ngụy, tức nhiên là vọng, thì nó không có tồn tại. Nên mình tu có làm tu sửa từ cái nó không chân ra cho nó được chân, nghe quý vị. Từ cái nó không thiện ra nó thiện, từ cái nó không đẹp mà ra cho nó đẹp, tức là mình sửa đó đó. Mình có gì mình sửa nấy, như mình có gì mình có thân phải không, thì mình sửa thân. Có tâm thì mình sửa tâm, nghe quý vị. Như vậy một vị thánh nhân là một vị đã sửa xong rồi, là bậc vô học vô tu, có nghĩa là ngài đã sửa xong hết rồi, còn gì đâu nữa mà sửa. Không có gì, còn mình chưa sửa xong, hoặc là chưa sửa, hoặc là đang sửa, thì là chúng ta vẫn còn phải sửa, thì người ta gọi là tu. Nên khi mà người ta tu tốt á thì người ta được an lạc, người ta tu tốt á thì trong đời này người ta đắc đạo quý vị. Còn mình không tu tốt á thì mình không được an lạc lắm và không được đắc đạo lắm khi mà chúng ta xả bỏ sắc thân này hoặc là ở tại thế gian. Như vậy thì cái người tu tốt á thì người ta gọi là người này khéo, khéo léo, khéo tu. Còn cái người mà không tu tốt người ta gọi là vụng tu. Như vậy là chỉ khôn hơn nhau cái chỗ khéo và vụng mà thôi. Chứ ai cũng có khả năng tu để trở thành bậc thánh nhân, ai cũng khả năng tu để tháo gỡ cái những cái đau khổ trong thân mình, ai cũng có khả năng tu để làm cho thân tâm ta chúng ta trong sạch, làm cho thân khẩu ý thanh tịnh, ai cũng có khả năng làm điều đó hết đó quý vị. Pháp giới chúng sanh giai hữu Phật tánh, tất nhiên là mọi người chúng sanh đều có tánh Phật hết, mà tại vì chúng ta không có biết cách để chúng ta sửa cho nó thành cái tánh Phật, thành tâm Phật, thành thân Phật. Không có gì chúng ta không biết sửa, tại vì chúng ta vụng về quá, chúng ta không biết sửa. Như vậy thì như thế nào gọi là khéo, như thế nào gọi là vụng, để trong một kiếp này mà mình có thể tu chứng đắc quả từ ở trong một cái kiếp này luôn, chứ đợi kiếp sau quý vị thì nó cũng khó lắm. Là trên bước đường sanh tử luân hồi á, mình có nhiều cái nghiệp thức mà nó đeo mang trong thân phận của con người, của chúng sanh mình lắm. Nếu lỡ mà mình xui ra nơi, sanh ra nơi cái ác duyên á, ác cảnh á, nó sẽ cuốn phăng mình đi luôn á. Giờ ví dụ như á, là mình lỡ sanh ra cái chỗ lò mổ heo, nhỏ lớn ba mình kêu mình đâm heo thì phải bắt buộc mình phải đâm đi. Bắt đầu mình nghiên cứu cái trái tim nó nằm ở chỗ nào, và mình nghiên cứu cái dao á, là nó phải mua cái loại dao nào, nó nhọn, nó sắc như cái thế nào, và chúng ta phải mài như thế nào, và mình nghiên cứu mình phải đâm một lần như thế nào cho cái quyết lòng nó tốt nhất, vân vân. Thì có những cái người ta sanh ra ở nơi cái trung tâm từ thiện á, người ta cả đời nhỏ lớn lên bắt đầu người ta mới tìm cái chỗ nào mà người ta nghèo khổ, tìm cái chỗ nào mà người ta khó khăn, những cái mảnh đời bất hạnh ta đi cứu giúp đó quý vị. Cái tâm họ hướng đến đó, tâm họ hướng tới những cái mảnh đời bất hạnh, khó khăn, đau khổ đó mà họ cứu giúp. Còn mình thì mình sanh ra, quý vị, mình phải nghiên cứu trên con heo, mình nghiên cứu cái trái tim nằm chỗ nào để mình thập quyết làm sao mà cho nó tốt nhất. Vô tình tạo thành cái dòng nghiệp đó, quý vị. Từ những hành động mà đi đến những thói quen, từ những thói quen đi đến cái tính cách, từ cái tính cách tạo thành dòng nghiệp và đem đến cho những người những cái số phận khác nhau, quý vị. Mà từ những hành động tạo tác mình là ở trong cái lò mổ, giết mổ như vậy, mình nhỏ lớn, mình lớn lên, cái tạo thành nên những cái thói quen giết mổ, thói quen mình giết, thói quen sát hại. Từ cái thói quen giết sát hại này nè, mình là lạnh cảm, trầm cảm trước cái nỗi khổ của chúng sanh, nỗi khổ của người xung quanh. Và mình tạo thành nên tính cách, tính cách của mình là tính cách thờ ơ đối với cuộc sống, lạnh lùng đối với những mảnh đời đau khổ. Và cuối cùng chúng ta tạo thành cái nghiệp đó, quý vị, nghiệp ác. Và cái giá mình nó phải trả, trở nên một số phận của những người ác, quý vị, số phận người ác, ác lai ác báo mà dân chúng và những người đi trước người ta đã nói trong cái giao dân ca rồi. Thì đó là ác lai ác báo thuộc ngữ cái giao dân ca của mình đã nói lên điều đó, quý vị. Nên nếu lỡ mà mình sanh ra trong một kiếp khác làm người, hoặc là sanh ra trong cõi gặp những cái ác duyên như vậy, quý vị, nó trượt dài trên những cái số phận nhiều đời, nhiều nhiều kiếp khác. Như vậy thì trong cái thân con người mình, trong một kiếp này mình có khả năng tu để vượt ra ngoài cái đó. Mình có khả năng tu để vượt ra ngoài đó trong vòng một kiếp người này, mà mình không cần phải hứa hẹn vào trong một kiếp sau. Tại con người có ngũ uẩn, có nghĩa là có sắc, có thọ, có tưởng, có hành, có thức. Trong cái ngũ uẩn này là một tập nhóm gom lại làm cho người ta có đầy đủ sự nhận thức ở trong đó. Nếu không đủ ngũ uẩn này thì họ không đầy đủ sự nhận thức. Mà mình có đầy đủ ngũ uẩn, có nghĩa là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Đối với thân của mình đó, quý vị, cấu tạo từ nơi rong thần kinh đi xuống dưới chân á, thì gồm có đất, nước, gió, lửa hợp thành, thì nó tạo thành cái sự sống, nuôi cho cái cơ thể đang sống. Cái thứ hai nữa là thọ, có nghĩa là mình nhận lãnh vào trong tâm, nhận lãnh vào trong tướng mình, tất cả những cái xung quanh mình gom về mình. Ông gì tưởng là những cái suy nghĩ của trong tâm của chúng ta, đúng hay sai, thiện ác hơn thua. Hành là hai cái chập tư tưởng liên tục và đi đến hành động, lời nói, cử chỉ ở phía bên ngoài. Thức là phân biệt, nó là sạch dơ, đúng sai, hay là đen trắng vàng đỏ mập ốm, vân vân. Như vậy con người ta có đầy đủ khả năng để mà nhận thức cái thế giới quan xung quanh này, và để trở về một bậc nhận thức sáng suốt hoàn toàn, thì đó ta gọi là giác ngộ. Vậy con người mình do có đầy đủ ngũ uẩn nên mình dễ dàng trở thành bậc giác ngộ. Nếu chúng ta cố gắng vào trong một cái kiếp này, chúng ta nỗ lực, chúng ta hạ thủ, chúng ta cố gắng. Nhưng mà đối với cái con bò, con trâu, con chó, con dê, nó cố gắng, nó nỗ lực cách mấy nữa, quý vị, số phận của nó không thể vượt qua ngoài cái đám cỏ và ngoài cái vũng nước. Nhưng mà con người mình vượt qua đó, quý vị, người vượt qua cả số phận của riêng, vượt qua những đau khổ nếu chúng ta quyết tâm. Vượt qua để làm hoàn chỉnh bản thân mình, để sống an lạc trong cõi nhân sinh này và vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc chỉ trong một cái kiếp này không. Đó là con người mình biết tu, và những loài khác nó không có biết tu. Mình hơn những loài khác đó nhiều. Nếu mình lỡ mất cái kiếp của thân người này rồi, nó trượt lăn vào trong những cái loài khác đó, quý vị, thì nó tạo thành nên những hành động, tạo thành nên những thói quen, tạo nên những cái tính cách, tạo thành nên những cái số phận nghiệt ngã, quý vị. Ví dụ heo tạo thành số phận đi cho người ta ăn thịt, con gà số phận cho người ta ăn thịt, con chó, con trâu, con bò phải làm lụng những số phận mà trả nợ cho chủ, và cuối cùng thịt mình cũng bị người ta ăn, sống mà không hưởng thụ được gì, nhưng cuối cùng chỉ làm giúp cho những người khác không. Nếu giúp người khác với cái tâm mình muốn giúp đó, quý vị, thì mình trở thành bậc Bồ Tát. Mà giúp những người khác nhưng mà tâm mình không muốn giúp thì trở nên đau khổ cực kỳ, tại mình đâu muốn hy sinh đó đâu, quý vị. Bây giờ ví dụ như là con chó, con gà nó cho người ta ăn thịt đi, nhưng nó phát tâm, nó hiến tặng cái thân của nó cho người ta ăn thịt, thì tâm đó là tâm Bồ Tát tốt quá, quý vị. Nhưng mà mình rượt, mình bắt nó la táo táo, nó sợ, quảng hốt quảng hồn, tất nhiên là nó căm thù, nó đâu muốn cho thân nó đâu, À, như vậy phục vụ người khác mà phải đau khổ vậy. À, quý vị, như vậy ép phải phục vụ. À, nhưng mà con người mình có sự phát tâm, nghĩa là mình hiến xác chẳng hạn vậy. Để sao? Mình đâu có gì đau khổ. Mình để phục vụ cho mọi người mà. Mình có ý thức. Vì thì có ý thức thì họ sẽ bớt cái đau khổ hơn, đúng không? Có ý thức họ biết nhiều hơn và họ biết họ bớt những cái đau khổ hơn. Nhưng mà có ý thức ít thì đau khổ nó bớt ít. Nhưng mà có ý thức nhiều thì đau khổ nó bớt nhiều. Và cái biết của mình á, quý vị, lên tới như Đức Phật là đấng toàn giác toàn biết á, thì lúc đó không còn đau khổ nữa. Tất nhiên là khổ hay không là do nhận thức của mình, chứ không phải khổ hay không là bên tướng này. Tướng này chả lạ gì hết á. À, quý vị, bây giờ ví dụ nè, chửi chả lạ gì chứ. Hứa chả lạ gì hết trơn á quý vị. Bây giờ hứa anh yêu em chọn đời chọn kiếp á quý vị. Nhưng mà nói vậy thôi. Nhưng mà cái lòng mình nó nghĩ xuống dưới á. Không có gì, nghĩ cô 7 cô 5 xuống dưới á. Như vậy cái lời hứa nó chả lạ gì chứ. Không có gì thấy cái lời hứa nó lạ gì đâu. Bây giờ mình nói là bây giờ tôi giàu sang phú quý bạc vàng khó đụng á quý vị. Rồi cái này là tất cả là của tôi á, mình nghĩ mắc cười lắm quý vị. Nó là chả lạ gì chứ. Anh à, anh Tám à, mai mốt anh vô hòm đi anh mới thấy không là cái gì. Chứ bây giờ anh thấy anh là cái gì? Phải không? Anh hãnh diện với cái ruộng đất, nhà cửa vàng bạc của anh có, rồi anh đi khi dễ người này khi dễ người kia. Tám ơi, Tám vô hòm, Tám nằm đi, Tám mới thấy à, cái đó của ai Tám? Nó chả là gì đâu Tám mà. Tám mà chôn ra ngoài mộ rồi nó chả là cái gì đâu Tám mà. Mấy cái đó nó thuộc về của người ta, không phải của Tám đâu Tám. Tám đừng có hiểu lầm. Rồi lúc đó Tám lên mặt với đời, Tám lên vên vên váo, Tám thất nghiệp chướng quan gia mà Tám đọa lạc vào trong cảnh giới. Nó không là cái gì cả. Đúng không quý vị? Nên khi người ta chửi, người ta mắng mình á, nó chả là gì. Đúng không quý vị? Nếu người nào nhận thức được điều này quý vị, là cái sự nhận thức của mình á, mình biết được, nhận thức được, thì người ta bớt những cái đau khổ đó. Còn mình mà không biết được, mình không nhận thức được á quý vị, thì mình rất là đau khổ. Nên người tu á, là người ta để rèn luyện cái tâm linh này, khả năng tâm linh, thì khả năng về mặt nhận thức của tâm linh. Nên người ta rời khỏi những cái tướng của mình. Tại tướng nó không lạ gì cả quý vị. Tâm nó mới là chủ. Chứ tướng nó không phải là chủ. Nhưng mà mình lộn, bắt đầu mình tu trên tướng quý vị. Rất là mình tu không trên không là cái gì cả. À, quý vị, mà cái là cái gì cả mình không chịu tu. À, quý vị, nên khi chết đi thì tất cả cái không là gì cả nó sẽ thật sự là không là gì cả, nó rã hết với thời gian. Còn cái là cái gì cả tức là cái tâm thanh tịnh của mình nó đeo theo mình đời này đời kiếp, với quý vị mình không có chú ý cái đó để mình rèn cho quý vị. Như vậy thì tu là mình biết cái khinh, cái trọng, cái khéo và cái bụng, không có gì. Cái nào khinh tất nhiên là cái nào không quan trọng, còn cái nào trọng thì mình giữ cái này. Cái nào khéo mình làm, không có gì. Cái nào không khéo mình không làm, không có gì. Khéo bụng khinh trọng khác nhau. Nếu mà người ta biết được những cái điều này thì bắt đầu người ta áp dụng vào trong đời sống tu hành mình, thì người này trở nên là xuất sắc. Như vậy vào sáng hôm nay chúng ta trao đổi nhau về phần này nha. Mình làm như thế nào, mình sao mình nhận thức được, mình thấy cái nào là khéo, cái nào là vụng, cái nào khinh, cái nào là trọng, mà mình đi trên những bước đường đó thì trong một đời này người ta sẽ gặt hái được những cái kết quả mình gọi là kết quả bất ngờ. Có những người mới hôm qua đây thôi quý vị, họ còn sân si, họ còn độc ác, nhưng ngày hôm nay họ rất là hiền lương, họ còn sân si giận hờn nữa. Đó quý vị, chính là chỗ này nè, khinh trọng khác nhau, đầu họ bỏ. Quý vị, họ khéo vụng khác nhau, họ bỏ. Như vậy thì vào sáng hôm nay chúng ta trao đổi với nhau với cái đề tài gọi là khéo tu và vụng tu. Như vậy ai cũng tu hết đó quý vị, nhưng mà có người thành Phật, có người không. Ai cũng tu hết á, mà có người an lạc, có người không. Ai cũng tu chân á, nhưng mà có người có phước, có người không. Ai cũng tu chân, có người có công đức, có người không. Ai cũng tu chân mà có người á là quỷ thần nể, có người quỷ thần trả nể nang gì. À, quý vị, ai cũng tu hết, có người đem lên bàn thờ người ta thờ, có người á quý vị người ta đi ngang ta chệ mồi. À, quý vị thấy không? À, nó rõ ràng ai cũng đi đạo tràng, nhiều người án đi đạo tràng hết đó gì. Có nhiều người chết đó gì, ta khóc ta tiếc thương đó gì. Có nhiều người chết người ta nói là chết đáng đời. Quý vị thấy không? Như vậy thì ai cũng đi tu, ai cũng biết tu, ai cũng có quy y tam bảo, nhưng khác nhau có chỗ nào hả gì? Khác nhau chỉ là vụng tu và khéo tu thôi đó. Vậy khác nhau chỗ đó. Nếu ai mà khéo tu á thì chết được người ta tiếc thương. ta đưa lên bàn thờ, người ta thờ, người ta lại dài. À, quý vị đi đám hì. Còn mà mình vụng tu rồi cái quý vị à, chết chắc không ai lại lại mổ chơi cho nó vui đó. Đâu quý vị kể nó gì thôi, lễ đám thôi thấp cái nhang, mổ mấy cuốc rang cháo về. Đâu quý vị, còn mấy người mà ta khéo tu quý vị, ta cái thân ở ngoài nó lễ nhưng mà tâm lòng ta tôn kính, ta tiếc thương. Đâu quý vị, ta khóc quá à, để người ta tiện đưa một người đi trong niềm nuối tiếc. À, còn mình mà dụng tu cái gì ta lợi, người ta thắp một cây nhang cái là người ta không có nhớ tới mình mà ta nhớ tới cái nồi cháo khuya. Cái gì vừa thắp nhang nắp cháo cho nó nhanh đi ăn cháo khuya. À, không có gì. Bởi vì ở dưới quê là mình thường hay đám ra ăn cháo khuya quý vị. Có nhiều đám quý vị ơi, làm thịt heo 3-4 con đại không đủ nữa, nên ở dưới quê có đám có tiệc gì là người ta đông lắm, người ta đến đông lắm á quý vị. Nhưng mà có mấy ai á, người ta nghĩ tới cái người mất cái gì, có mấy ai người ta nghĩ tới là tội nghiệp cái người mất, tại có mấy ai người ta nghĩ tới là mình là phải cầu nguyện cho người mất đâu quý vị, thấy không? Như vậy thì người ta không có rèn luyện, không có hướng tâm mình đến. Như vậy tu là gì? Không có gì, tu là mình sửa thân và tâm của mình để trở thành một cái bậc thánh. Nó qua một cái hình ảnh như thế này nè, ví dụ như mình có một cái cây hoặc là có một cái cục đá, không có gì, thì cái cây mà chúng ta từ ngoài rừng ta mang về đó, nó sần sùi, nó là một khúc gỗ thôi, chẳng có giá trị gì hết. Thì bắt đầu qua tay cái người mà thợ mộc, mà qua tay cái người mà thợ điêu khắc, đâu quý vị, thợ mộc cưa vào rồi danh ra, rồi thợ điêu khắc mới khắc nha. Đâu quý vị, bắt đầu họ có một cái ý tưởng nó xuất phát từ đâu? Xuất phát từ tâm của mình. Đâu quý vị, nó xuất phát từ tâm của mình, nó mới đi ra trên cái tay của mình, bắt đầu người ta đục những cái đường, những cái đường nét đó. Như vậy người ta nói là những cái người này khéo tay. Đó quý vị, cái người khéo tay thì làm nên một cái tượng Phật đường bệ quay nghi. Đó, người ta nhìn vào người ta thấy những đường nét công uyển chuyển trên tôn tượng của Đức Phật, làm tăng lên cái vẻ đẹp của Đức Phật. Có những cái tượng hồi xưa quý vị, Đức Phật sao mà ốm cao lên sao không thấy không giống chứ. Đâu không dám chê, không lẽ nói là thờ mà dám chê xấu, ai dám chê. Đó quý vị, thờ Phật thờ mà thờ, không lẽ mà nói cái tượng này xấu. Nói vậy không dám chê, nhưng trong bụng mình nó không hài lòng. Không hài lòng mà chê chứ còn cái gì nữa. Không có gì, đúng không? Mà đâu ai dám chê đâu. Như vậy thì xuân đuốc, không có gì. Nhất là tượng xưa dưới quê đẻo tạc lên hình, sơn lên cái là thờ trên bàn thờ. Nhưng ngày nay á, có những cái nghệ nhân đó quý vị, ta tạc đường bệ lắm, nó đẹp lắm, không có gì đẹp, đường nét đâu ra đó. Như vậy thì mình nói người ta là khéo tay, quý vị. Nhưng mà bây giờ khéo tay tức là cái tay mình nó khéo hơn tay của người khác. Tại người đời nhìn thấy cái tay nên người đời nói khéo tay. Chứ nó thật ra là cái gì, quý vị? Thực ra là cái óc sáng tạo và cái sự suy nghĩ tư duy của người thợ đó. Người ta sáng tạo ra cái đường nét này tất cả đều do tâm của mình tạo ra, chứ không phải do tay của mình tạo đâu. Quý vị, tâm mình muốn tạc đường ngang thì tay nó mới tạc đường ngang, tâm mình muốn tạc đường cong thì tay này nó mới tạc đường cong, chứ tâm mình muốn nó đường cong mà không bao giờ cái tay mình nó tạc cái đường ngang cả. Quý vị, cái tay này là do tâm mình điều khiển để tạc ra. Vì cái sự uyển chuyển này không phải là do cái tay của ông thợ đâu, sự uyển chuyển này là do cái tâm của ông đã nghĩ ra cái đường nét nó uyển chuyển như vậy đó, nên ông đục theo cái đường nét mà ông đã nghĩ ra, ông dệt nên ở trong đầu á. Tức là từ cái tâm mình nó mới có cái tượng đó, chứ không phải từ cái tay mình. Nhưng mà thế gian thì ta nhìn thấy gì? Nhìn thấy cái tay, chứ ta không có nhìn thấy cái tâm. Tại cái tâm nó ẩn, nó tàn ở phía bên trong, ta không nhìn thấy. Ta nhìn thấy cái tay, nên ta gọi cái người thợ này là người thợ khéo tay. À, quý vị, như vậy thì cái tay khéo. Nướng bánh mông lan cũng như nè, nướng khéo. Nấu đồ ăn á quý vị, trời ơi, người này cái tay người này niêm là ngon lành đó quý vị. Ông thầy thuốc này có tay phục dược lắm mà nha. Ông thầy thuốc này cái tay ông phục dược, bốc thuốc ở đâu, bốc đâu dính đó, bốc đâu dính đó. Nhưng bốc nhiều bốc ít đó là do cái tay bốc à. Hay là cái tâm mình muốn nhiều bốc nhiều, tâm muốn ít bốc ít. Không quý vị. Bây giờ ví dụ như mình làm một cái bài thuốc, bệnh nó có nhiều loại bệnh, mà thuốc có nhiều loại thuốc khác nhau, nên cái bệnh nào làm chủ thì người ta gọi là quân thần tá sứ. Quân là cái làm chủ thì lấy thuốc đó làm chủ lực, thần là cái kế bên ít hơn chút, tá quy là phụ tá, rồi sứ là xa hơn một chút. Như vậy là trong cái bài thuốc đó, cái nào làm chủ lực thì mình bốc nhiều nhất, cái nào mà ít chủ lực thì bốc ít hơn quân thần tá sứ. Vì vậy thì biết cái nào là cái quân, cái nào thần, cái nào tá sứ, cái tay nào có biết không? Nó đâu biết đâu, cái tâm mình biết phải không? Như vậy là cái tâm mình biết cái nào khinh cái nào trọng. Bây giờ ví dụ như ông này cũng bị bệnh lên máu, đâu có gì, bệnh lên máu á là nguyên nhân do đâu? Nguyên nhân do tăng cholesterol máu. Nhưng mà ông lên máu rầm kiểu này nè, nếu mình tặng mình là cho thuốc vô để tan mà mở trong máu á, có gì thì nó không kịp cái lên máu của ông. Bây giờ ông đang lên mà ông lên 18-19 đó, có gì lên 18-19 thì cho thuốc uống là cho nó tuột liền tại chỗ, đọt chùm ruột cái gì đó đâm xuống cho uống xuống liền tại chỗ đi, nghe không có gì, rồi tính sao mà chanh đường chà đá gì đó, không có gì đã chanh gì đó cho uống trước xuống cho tuột xuống phải không? Như vậy thì người ta sẽ bốc những cái loại thuốc nào mà nó dằn máu xuống nó liền, nghe không có gì. Ví dụ như những cái loại như là mã đề nè, bù ngót nè, rau mèo nè chẳng hạn, những cái đó dưới gai đó ta bốc tăng lên, nếu có gì cho nó làm tuột cái huyết áp xuống, từ tuột huyết áp xuống ta mới bốc thuốc là giảm cholesterol trong máu, nha quý vị. Như vậy thì lên máu nguyên nhân đó, nhưng mà bây giờ tức thời nó lên đó quý vị, ta bốc làm cho nó tuột xuống liền, rồi mấy ngày sau ta mới bốc làm tan mỡ máu. Mỡ máu tan nhanh nhất là tỏi đó quý vị, mỡ máu mình nó tỏi với bưởi. Ăn bưởi tan mỡ máu, và tỏi sống không có gì, có những người ăn tỏi sống mà tan mỡ máu. Có những người nói thầy con ăn chay nên nó không ăn tỏi được đâu thầy, ăn chay Đức Phật cũng chẳng có cấm mình ăn tỏi. Những người nào thọ giới Bồ Tát thì không được ăn hành hẹ tỏi nén, cái đó nằm trong giới Bồ Tát. Còn mình là thọ giới Bồ Tát chưa không có gì, thọ giới Bồ Tát rồi thì không được dùng hành hẹ tỏi nén hương cừ. Hành hẹ tỏi nén hương cừ có năm loại gọi là ngũ vị tân, tức là năm cái loại cay nồng. Chữ tân nghĩa là cay chứ không phải là tân là mới. Quý vị làm sao ra khỏi mê tân, tất nhiên là chữ cay khổ. Như vậy thì đó là không ăn được tỏi. Quý vị thọ giới Bồ Tát rồi thì là Đức Phật cấm ăn tỏi trong giới Bồ Tát. Nhưng trong giới tất cả các giới của nhà Phật, ví dụ như giới cấm uống rượu, nhưng mà rượu thuốc thì được uống. Như vậy thì cấm ăn tỏi, tỏi thuốc thì được ăn. Quý vị, tất nhiên là mình ăn để trị bệnh chứ không phải mình ăn tỏi. Có người ăn tỏi là ghiền tỏi, có nghĩa là ghiền tỏi không có tỏi ăn được, ăn cơm được quý vị, nó lạc miệng lắm. Ta ăn quen rồi, có nhiều người ăn cả củ tỏi luôn quý vị. Ăn rạo ăn rất quen rồi nên nó cay cái miệng ta ăn cơm mới được, còn không cay cái miệng ta ăn cơm không được. Thì như vậy là thọ giới Bồ Tát thì không được ăn hành hẹ tỏi nén hương cừ, nhưng mà thuốc hành hẹ tỏi nén hương cừ thì được dùng. Quý vị, rượu không cho uống nhưng mà rượu thuốc cho uống mà, đâu quý vị, có nghĩa là ăn để trị bệnh, uống này để trị bệnh, đâu quý vị, chứ đừng có nặng nề quá. Có nhiều người trị bệnh á, thôi cấm uống rượu, không dám uống rượu thuốc đâu, thần kinh tọa quý vị, đầu bóc cái tôi rượu thuốc cho uống, không chịu quý vị, thôi uống cái thuốc gì đi chứ là không uống rượu thuốc đâu, phạm phạm uống rượu cái gì mà đâu có biết. Giới nhà Phật, Đức Phật dạy rằng nếu mà mình bị bệnh thì được phép mà uống thuốc rượu quý vị. Nên nhầm khi dưới quê người ta ngâm mấy thứ thôi trị thần kinh tọa cũng đại tài, ví như chân chim nè, rễ ô môi nè, quý vị, rau mương nè, cỏ xước nè, rễ nhào nè, rồi ngũ chiều nè, quý vị, lứt cây đó, tàu ta thấy chán ta phơi khô ngâm đổ ngụ ngập vô là uống thần kinh tọa là đại tài. Nghĩa là uống vô mấy bữa cái là thấy khỏe liền. Như vậy thì mình thấy là cái người ta bốc thuốc hoặc là tạc cái nên tượng đó, mình nói là mình khéo tay ai hay, tức là mình thấy cái hình tướng bên ngoài chứ thực ra là cái tâm của mình. Nếu quý vị, tâm mình muốn bốc cái gì thuốc đó, tâm mình đã nhận định ra cái thuốc, cái bệnh đó, và nhận định ra cái thuốc đó là tức là cái tâm của con người. Nó nhận định ra đó là nhận định ra cái thuốc đó, chứ không phải cái tay con người mà bốc thuốc là cái tay phục dược. Tay phục dược bốc cái gì vô trị bệnh cũng hết, chứ không phải gì bốc gì vô trị bệnh. Ông muốn bốc là ông phải suy nghĩ nè. Nghĩa là mình phải suy nghĩ bốc cái gì. Nè, cái gì cái gì. Hai ông thầy thuốc hay dở khác nhau, không phải là một cái tay ông là mềm, một cái tay ông là anh nông dân. Anh nông dân thì bốc thuốc không bằng cái anh thư sinh, không phải đâu quý vị. Cái tay anh thư sinh thì mềm dẻo đẹp lắm, uốn éo được. Còn tay nông dân làm cứng đơ quý vị, như gốc củi vậy đó. Nhưng mà anh nông dân nhầm khi là trị bệnh hay hơn cái anh thư sinh, tại vì anh nông dân có cái những cái kinh nghiệm quý vị. Kinh nghiệm do đâu? Kinh nghiệm trong này nè quý vị không. Như vậy thì cái người nướng bánh bông lan khéo, nó không phải là cái chỗ cái tay mình, mà chỗ là thêm đi bớt một cái chút đường chút trứng gì đó quý vị, rồi là mình đánh dậy không dậy gì vân vân. Như vậy thì do cái công thức, mà công thức này chính là do cái tâm mình, cái thức tất cả cái tâm đều điều khiển hết. Nên phải là khéo tay nướng bánh, mà là do cái tâm mình nhận biết được là nướng tới cỡ nào vừa, cỡ nào khác quý vị. Rồi á là mình đục đẽo cái đường nét nào nó sẽ đẹp, đường nét nào nó không đẹp là do cái tâm mình. Vì vậy khéo hay không khéo là do cái tâm mình, chứ không phải khéo hay không khéo là do cái tay của mình. Nên quý vị, nên bây giờ mình áp dụng vô cái đường tu. Cũng vậy quý vị, người ta tu khéo á thì bắt đầu người ta để ý tới tâm mình ta tu. Quý vị, để ý cái gì mà rờ không đụng, mà để ý những cái gì với quý vị nó thuộc về lĩnh vực của tâm linh. Nè, người ta tu, chứ người ta không có để ý về cái sự tướng mà người ta tu. Và nên có nhiều người có gì người ta tu không khéo, và cái bắt đầu là người ta thiên về cái tướng ở bên ngoài, mà ta đâu có biết được là tâm nó làm chủ cái bên trong. Đức Phật dạy là ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ ý tạo, nói lên hay hành động với tâm ý ô nhiễm thì quả khổ theo sau, như xe theo chân con vật kéo. Ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ ý tạo, nói lên hay hành động với tâm ý thanh tịnh thì an lạc theo sau như bóng không rời hình. Đó là hai cái câu kinh Pháp Cú. Quý vị, Đức Phật đang nói về cái nhân quả, đang nói về cái ý nó dẫn đầu các pháp, mà ta nói là tâm ý, phải không? Như vậy là tu bắt đầu người ta chú trọng vào cái tâm mình để sửa tâm mình để tu. Quý vị, thì cái người cái đầu tiên khéo tu là người ta chọn cái mà làm chủ lực người ta tu, tất nhiên là người ta chọn về cái tâm mà để người ta tu ở trong tâm trước. Tướng ở bên ngoài nó chỉ là hỗ trợ cho cái tâm. Như vậy thì trong tất cả cái tướng đều có cái tâm kèm theo cái tướng đó. Quý vị, cái nào vậy đó, cái tướng đó vậy, nhưng mà có cái tâm kèm theo cái tướng đó. Như vậy thì trong tất cả các cái tướng đó thì nó có cái tâm kèm theo. Như vậy thì bắt đầu người ta chú trọng vào cái tâm trước, rồi người ta làm mới cái tướng sau, tức là ưu tiên, dùng quyền ưu tiên trước. Ví dụ như là tại vì là tâm nó khéo chứ không phải là tướng nó khéo, do đó chúng ta dùng quyền ưu tiên. Nói vậy có nghĩa không phải là mình lấy tâm mình bỏ tướng, lấy tướng bỏ tâm, thì hai cái này gọi là biên kiến. Có nghĩa là kiến chấp cái mà không thể đắc đạo. Nghe là ví dụ như mình nói là tôi tu theo vô vi, theo tất cả gì hình tướng tôi bỏ hết, quý vị, thì người này không bao giờ đắc đạo được. Có nghĩa là người này bị kiến chấp ở trong tâm, có nghĩa là biên kiến. Biên kiến là biên kiến bên. Có nhiều người quý vị tu phạm điều này, ăn rau là ăn rau. Tụ tâm tôi không có dùng cái gì ngoài tướng, trên tướng này người ta bỏ ăn rau cỏ qua ngày cũng được. Không có gì, tu là bỏ hết tất cả các cái gì phía bên ngoài, nghi lễ, nghi thức, lễ nghi. Hỏi gặp thầy không chào? Trong tâm của mình kính trọng là được rồi, còn chào có nghĩa lý gì thầy ơi. Gặp Phật sao không lại? Tâm của mình lễ Phật là được rồi, lại Phật có nghĩa lý gì đâu thầy ơi. Tu vô gì? Nói quý vị, có nhiều người ở dưới quê tôi vô vi dữ lắm quý vị. Tới giờ lên ăn cơm quý vị, không ăn ăn rau không, hỏi sao ăn rau? Nhường ngọc cho chúng sanh. Nói quý vị, ăn rau không mai mốt ốm nhách xanh chành thấy ghê. Quý vị, thấy người ta mới nói là trời ơi sao tu không cho mà ốm nhách xanh chành, ăn chay dùm thiếu chất tùm lum. Ăn chay không có thiếu chất. Quý vị, mà do mình ăn không đúng cách nó thiếu chất thôi, chứ ăn chay nào thiếu chất, ăn mặn nó cũng thiếu như thường, ăn mặn cũng suy dinh dưỡng, còi xương còi thịt như thường. Nếu mà không có gì ăn, ăn mặn tối ngày khó khô quẹt được không cũng như không. Quý vị, cũng thua ăn chay nhiều. Như vậy thì mình mới thấy người ta thiên về một bên. Ví dụ như thiên về vô vi, tức là cái tâm mình không nhìn thấy, tu cái không nhìn thấy, cái nhìn thấy bên ngoài nó hư hoại, nó bỏ hết là thôi, người ta không quan trọng nữa. Cái vô đạo tràng này là người ta mặc nguyên cái bộ đồ là lam này, người ta đi tu á quý vị, mình là vô tu đây, mình mặc quần tà lõn như mình tu, đâu có quan trọng như cái tướng bên ngoài. Thì tâm mình là chủ yếu, cái tướng ngoài nó không quan trọng nữa. Đồng ta thiên về vô vi vậy quý vị, ta gọi là tu theo vô vi luôn, nghĩa là bên tướng bên ngoài là phá bỏ hết tất cả các cái bên ngoài. Quý vị, như vậy thì người này trong nhà Phật gọi là biên kiến, biên kiến mình vô tình. Bây giờ ví dụ như lên trước bàn Phật quý vị mà mình mặc cái quần tà lõn, cái mình bị quả báo. Quả báo là không tôn nghiêm trước cái bàn thờ Phật, có nghĩa là không có lòng tôn kính Phật. Anh nói anh tu theo vô vi nhưng mà anh đã không có lòng tôn kính Phật, anh hiện ở ngoài tướng mình, tại vì tâm với tướng nó không có rời nhau, hai này không có rời nhau, nó bổ sung cho nhau. Bây giờ ví dụ như mình nổi sân lên làm mặt mình đỏ, nổi sân cái tâm, cái mắt gì cái mặt mình đỏ gì đâu không có gì, mà nhưng mà tại vì mình nổi sân nên mặt mình đỏ, đâu không có gì. Như vậy thì cái tâm nó làm chủ nên cái tướng, tướng tùng tâm mình nó sanh ra, không có gì, tướng tùng tâm mình nó diệt đi. Như vậy thì anh mặc cái quần cục có nghĩa là trong cái tâm anh đó là tâm anh muốn mặc quần cục, nó vô trước cái điện Phật. Như vậy thì tướng anh do tâm anh sanh ra, vậy tướng của anh không trang nghiêm thì tâm anh có trang nghiêm được không? Không phải không? Không quý vị, tâm anh đâu có trang nghiêm đâu, anh thuộc gì là biên kiến. Nhưng mà có người á, nói là tất cả cái người ta thấy, người ta nghe được ở bên ngoài, cái đó mới cái quan trọng. Còn tâm mình đâu có thấy gì đâu, đâu nghe đâu, ai biết. Bây giờ mình phải làm bậc mô phạm cho người ta, mình phải sửa cái tướng của mình, không quý vị. Bắt đầu ta cái gì người ta cũng làm trên cái tướng, chứ người ta không cần tới cái tâm. Trang hoàng đâu đó sạch sẽ, trang nghiêm, mặc áo ủi đâu đó ngon lành hết, không quý vị. Tất cả các cái ở bên ngoài đeo ở bên đây sao chuỗi, bên đây sao chuỗi, bên đây sao chuỗi, hai chân hai sao chuỗi, cầm mấy nắm chuỗi nữa chứ. Tướng mà lộ ra bên ngoài, thờ Phật thờ một chiếc thờ dài vô trong, có nhà chú này trên thành phố quý vị, một ngôi nhà chú nhỏ hơn cái giảng đường mình đây, bằng nửa giảng đường thôi, thờ 105 vị Phật. Còn chưa nói tới các vị Bồ Tát và chư thiên và các cái vị dân gian nữa, nghe không quý vị? Như vậy thì quý vị nói là hỏi sao mà nhà chú thờ dữ gì? Cho chắc ăn. Nói sao cho chắc ăn? Bây giờ mỗi người đều có công hạnh, mỗi vị đều độ tận chúng sanh, nhưng mà mình niệm tới tên người ta mới độ chứ. Bây giờ không lẽ bây giờ kêu là anh Bảy ơi là móc tôi trái dừa, không quý vị? Mà mình kêu Tám ơi móc cái dừa, Bảy có móc không? Không móc phải không? Không quý vị, phải kêu Bảy mới móc chứ. Bây giờ mình là niệm Phật Thích Ca độ, niệm Phật Di Đà độ, niệm Địa Tạng độ. Lỡ mình niệm Quan Âm không mà mình chết điện dưới Quan Âm, đâu có dưới địa ngục, dưới có Địa Tạng thôi, không quý vị thấy không? Bây giờ mình niệm A Di Đà mà lỡ là mình bay lên, mày là bay lộn qua phương Đông Dược Sư thì sao? Không quý vị, lúc đó Đức Dược Sư đâu có độ, không quý vị? Đó, rồi lỡ mình không sanh ở đó, mình sanh ở chỗ khác, không quý vị? Mình sanh qua bên Nam Hải, đảo Hải Nam Trung Quốc, mình không niệm tới Quan Âm Nam Hải, sao Quan Âm Nam Hải độ? Mà mình niệm Thanh Tịnh Đại Hải chúng cái là đâu có được quý vị. Thôi bây giờ thờ tất cả các vị Phật và các vị Bồ Tát, cũng như là mình bao dây, hiểu không quý vị? Đi chỗ nào cũng dính, hiểu không quý vị? Chỗ nào cũng được chứ quý vị. Đạo lý luận ha, nha, lý luận như là đầu ta tạo nên cái tướng ở bên ngoài, từ cái tướng ở bên ngoài á quý vị, mà ta không để ý gì cái tâm ở bên trong chứ á. Tướng bên ngoài ngon lành lắm, không có dựa lại lên lại xuống lại lễ, bắt đầu vô thấy lại mà mình cũng cười á gì. Ông bước cái đầu gối tới, ông đưa xuống, ông cung vòng qua để ông quất lại cái, ông lại xuống cái, ông ngửa lên thụt lại, ông đứng lên chồm tới, sau đó lại thấy phức tạp quá quý vị. Tới lại trên, tới lại xuống đi, còn lại rồi đưa tới rồi ve lui rồi chàng á, quất lên là đứng lên là ngồi xuống gì đó, sau tới tùm lum quý vị. Lại tức động thiên về tướng này, động thiên về tướng, tất cả tướng trên bàn thờ quý vị ơi, chuông mỏ rồi nó đâu ra đó, cái nào có nó đẹp mà sao đâu để ngăn nắp trật tự ngon lành hết đó quý vị. Nhưng mà có điều con cái ai mà lại chê cái nỗi sân nào quý vị, chê nỗi sân cãi lộn mà không quý vị, tức là không để gì cái tâm ta, chứ nhìn cái tướng mình phải tốt. Tu mà ăn mặc sền sạng chê người ta, không quý vị. Anh chị tu mà tụng kinh không ra khỉ gì, chứ tu cái gì mà tu. À, tu là bằng thờ mà không trang nghiêm chứ tu cái gì mà tu. Đâu ông chê trách người ta tùm lum chứ không có gì. Tuy là mình đúng thiệt, nhưng mà cái chê của mình là chỗ sai, là chỗ chê. Tu mà còn chê khen, mà chê khen nằm trong tâm. Ông thượng tướng ngon lạnh chân cái gì, nhưng mà không để ý, ông không để ý cái tâm của anh. À, nên lúc đó là anh tu anh chê khen. Mỗi khi anh cười nữ gì đó quý vị, anh lật sách ra, lật sách nọ, nổi râm 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 râm. Anh thấy không, sách này rõ ràng, sách nói có sách mách có chứng nè, thấy không? Anh là cử tôi sao cử được, phải không quý vị? Anh hỏi đúng không thầy? Là đúng, nhưng mà nó chết quớt. Hỏi đúng sao chết quớt? Cha sách đàng hoàng chân nè, rồi đây gọi là sao thầy nói sao chết quớt? Sách có thể đúng, nhưng chết quớt gì anh có biết không? Anh tu mà anh còn hơn thua, anh sân si, anh đúng mà anh sân si, anh đúng mà anh hơn thua. Với người ta, làm muốn hơn người ta không à? Không có gì, làm cho bằng được, cãi lộn cho bằng được, chứng minh cho bằng được, để chi? Để tôi hơn anh thua tôi. Không có gì thấy không? Muốn chứng minh mình là số một, mà chứng minh mình là tài. Không có gì. Như vậy thì anh không có để ý gì tới cái tâm của cái người tu. Tâm người tu là tha thứ, là khoan dung, là độ lượng. À, quý vị không hơn, không thua. À, quý vị. Nhưng mà anh hơn, thua, anh không tha thứ gì người ta chứ, quý vị. Nhưng mà nguyên tướng anh rất tốt. Thì người này người ta tu tướng, tức là ta thiên về cái hữu vi. À, quý vị thiên về hữu vi, tốt. Nên cái gì lộ ra phía bên ngoài, anh làm lộ phía ngoài, không để ý cái tâm. Còn cái người kia để ý tu tâm gì bên tướng bên ngoài. Nó không có gì hết trơn, nó không có gì, thì hai người này đều là sai hết, hai người này tu hết. Đạo Phật không phải là tâm, chẳng phải là tướng, nhưng mà nó tùy duyên, không có gì, tùy duyên lộ cái gì thì lộ đó, không có gì, tùy duyên có nghĩa là đủ cái duyên đó với chúng sanh, tùy thuận đó với chúng sanh thuận cái gì chúng ta thuận cái đó, chúng sanh duyên cái nào chúng ta duyên cái đó. Nhưng mà gốc của vấn đề Đức Phật dạy á, là tâm dẫn đầu các pháp. Ưu tiên tâm linh hàng đầu, tức là mình phải nhớ tâm trước rồi mới nhớ tướng sau. Đừng bỏ nào cả nhưng phải nhớ tâm trước. Nên trong tất cả các hành động, trong tất cả lời nói, trong tất cả việc làm, nghĩ tới cái tâm trước, rồi lúc đó mình có thể hiện cái tướng. Mà không phải bỏ cái nào cả. Hai cái nó duyên thông, nó duyên dung với nhau, thì cái người này gọi là khéo tu. Đó cái gì? Khéo tu người ta tu viên thông cả hai cái, ta không bỏ tướng, không bỏ tâm, không bỏ hữu vi, cũng không bỏ vô vi. Đó cái gì? Nhưng mà lấy cái tâm nó làm gốc, lấy cái tâm nó làm trụ. À, như vậy là đúng. Nhưng mà ví dụ như không bỏ cái nào hết mà lấy tướng làm trụ thì là mình tu là đi nó không tới. À, tới Tây Phương mình mới có khỏi Tây Ninh một chút mà. Có nghĩa là vẫn đúng chứ không phải sai. Nghe không quý vị? Nhưng mà tướng nó làm chủ thì nó lại là không đúng hoàn toàn. Nhưng mà lấy tâm làm chủ thì đúng hoàn toàn. Tại vì tướng tùng tâm sanh, tướng tùng tâm diệt. Nghe không quý vị? Tâm mình nổi sân trước thì cái mặt mình mới đỏ sao. Vậy thì cái mặt mình ngoài tướng nó phải chạy sau cái tâm của mình. À, quý vị? Ăn trộm trước thì nhà tù mới mọc lên. Đâu có gì. Như vậy thì tâm của mình khởi lên trước thì cái mà nó ứng phó theo cái tâm nó chạy luôn luôn lúc nào đằng sau, nên gọi là tâm làm chủ là gì? Tâm nó chạy trước. Đâu có gì? Chỉ mình tu chạy trước cái tâm, tức là trong hành động việc làm gì đó thì cái tâm mình nó trước. Như vậy là mình tu cái tâm trước thì là mình tu đúng. Tất cả cái nó đều có cái tâm và cái thân, tức là có cái hình tướng và cái vô hình. Nên nó là mình đặt cái tâm mình trong những cái hoàn cảnh cụ thể. Bây giờ ví dụ mình muốn nói ra một cái lời nói ao cái gì thì mình phải xét cái tâm mình trong lúc nói ra làm gì. Mà mình không xét tâm gì, bắt đầu mình tìm cái lời để mình chửi nha. Nào cái gì, bắt đầu mình chửi lộn. Chửi lộn có tướng có tâm. Cái tâm chửi lộn là tâm gì? Ao cái gì? Và tướng chửi lộn tức là lời nói mình á, và cái cử chỉ của mình, đó là lộ ra tướng. Tướng tức là lời nói, cái dùng người từ ngữ gì, không cái gì, thái độ mình như thế nào, cử chỉ như thế nào lộ ra ngoài tướng. À, như vậy bắt đầu người ta lựa cái lời nào nó cay nhất, nó độc địa nhất, nó chua chát nhất, người ta chửi. Không cái gì mà người ta quên cái tâm mình lúc đó như thế nào, nói gì tâm mình là tâm gì để chửi. À, cái gì mình lấy vai trò mình là vai trò của chú, vai trò của bác, vai trò của anh, hay vai trò của người tu, tâm người tu để chửi. Không cái gì, ta quên cái điều đó đi quý vị. Có nhiều người á, gì rẻ chửi vợ vợ, nó chả biết cái tâm nó lúc đó là tâm gì cái gì. À, chắc nó tâm đó là nó là tâm của ba ông vợ vợ mà. Nó lấy nó chửi ba mới chửi con, chứ không lại con thì chửi ba. À, cái gì tâm nó lúc đó là tâm lúc đó thấy ông vợ vợ thấp hơn ông tâm mình, nó cái gì mình mới chửi ông vợ vợ. À, đúng không? Bây giờ ví dụ nè, con nói chuyện với má, má nói chuyện với con mà con nói song sỏn ngang hàng với má, vì con nó lấy tâm gì đâu, vì lấy tâm là người bạn với má hoặc là người chị của má mình để mình nói chuyện gì. Thôi lấy tâm con mà nói đi con, tại con là con nên con lấy tâm con mà con nói đi. Như vậy thì mình đặt vai trò mình là con, nói với má tức là tâm của mình là mình biết mình là con, nói với má thì lúc đó mình không bao giờ nói son sỏn được hết. Thì bắt đầu mình chọn lựa những cái lời nào mà của những người con nói với mẹ. Còn nếu mình không mà để ý những điều đó, không để ý cái tâm mình á, thì bắt đầu á mình tính mình ngang hàng hoặc là lớn hơn má của mình. Thì lúc đó bắt đầu mình nói từ cấp trên nói xuống, thì nó cấp trên nói xuống là chửi lộn, ngang hàng cấp trên nói xuống là chửi sự luôn quý vị. Nên nó ở trên thành phố á, có cái anh này quý vị, ảnh đánh má anh đuổi ra khỏi nhà luôn. Như vậy thì mình biết là cái tâm ảnh là gì á quý vị, tâm ảnh là ba của má ảnh, tức là tâm ổng là tâm ông ngoại. Quý vị đúng không? Tâm ảnh là tâm ông ngoại, ông tính ổng là ông ngoại, tức là cái toan tính là trong cái suy nghĩ á. Quý vị mới có quyền là đánh má mình và chửi má mình ra khỏi nhà. Cha mới có quyền đánh con và đuổi con, chửi mắng con ra khỏi nhà. Quý vị, nhưng nếu ảnh bình tĩnh hơn, ảnh coi cái tâm ảnh là tâm gì. Quý vị lúc này ảnh tâm ông ngoại rồi, mình thấy không đúng rồi. Cái tướng mình là tướng con, sao mà tâm ông ngoại được. Quý vị, này là trẻo ngoe rồi. Con ơi, kiểu này là chết rồi con. Con làm này là trẹo cẳng ngỏng rồi con. Nói gì đâu, sái cái luân lý, sái cái luật của trời đất. Luật của trời đất là tướng con thì tâm con. Vì không bao giờ tướng con mà tâm ông ngoại. Nếu tướng con mà tâm ông ngoại là sái luật trời, sái luật trời là thiên lý bất dung, trước sau bị trời đánh. Nào quý vị, có nghĩa là sái rồi. Anh là tướng con thì anh phải tâm con thôi, chứ tướng con không thể là tâm ông ngoại được. Quý vị, nhưng mà anh đem tâm ông ngoại thì ông đánh mẹ anh, đuổi mẹ anh ra khỏi nhà. Như vậy là mình không xét cái tâm mình lúc đó là tâm gì. Quý vị, trong từng những cái hành động của một đó quý vị, mà mình đã làm sai luân lý là bị luân lý nó trừng phạt liền. Quý vị, sai rồi bắt đầu nó bẻ ngược lại mình để mà nó uốn nắn lại mình. Chính nó bẻ lại đó gọi là nhân quả đấy. Nhân quả chính là nó bẻ ngược lại mình sai mình uốn công lên, nó sẽ bẻ công ngược lại. Ví dụ mình uống cái cây uống cong rồi xuống thì mình buông ra nó buông ngược rồi lại. Nó quý vị, nhầm khi buông nó trúng mặt mình luôn. Như vậy đó thì cái luân lý của trời đất, cái tướng nào á thì cái tâm đó. Nên bây giờ á mình coi mình á là cái vị trí tướng nào, nên mình mới lộ cái tâm đó, tức là mình xét cái tâm đó trước rồi bắt đầu mình mới lộ ngược ra ngoài. Vì thì cái nào nó không có cái hồn và cái xác của nó hết. Trong tất cả các lời nói, các chữ chỉ và việc nào, liều nó có hồn và xác của nó, có nghĩa là có tâm và tướng nó lộ ra bên ngoài. Nên trước khi mà mình hành động cái gì đó, mình coi cái tâm mình là cái tâm gì. Không có gì. Như vậy thì mỗi hành động nó đều có cái tâm ở trong cái hành động đó, thì mình coi nó là cái gì để mà mình phán xét cái vấn đề. Chứ mà nếu bằng không á quý vị, và mình phán xét vấn đề hồi làm mình phán xét chỉ thiên về tướng thôi chứ không thiên về tâm. Nhưng mà người ta khéo á là người ta đã sử dụng tâm trước chứ không phải sử dụng tướng trước. Mình không khéo á quý vị, bây giờ người ta chửi mình không quý vị, bắt đầu công tay đánh ta liền mà mình chưa xét lại cái tâm mình, quên xét. Tất nhiên cái cần xét trước thì mình không xét, mà mình cần đánh người ta như thế nào, đánh vô mặt hay đánh vô đâu, mình đánh liền người ta. Quý vị, bây giờ ví dụ như là trong hành động ghen đi. Ông chồng mình có vợ bé, bắt đầu mình đi ghen. Quý vị, mình cầm nguyên cái bọc. Bọc gì không biết, mình tính tạt vô mặt người ta, rồi mình cầm nguyên cái chùm lưỡi lam tính quăng vô mình người ta. Quý vị, tức là mình đang nghĩ tới cái tướng, nghĩ tới cái gì mà mình sát hại người ta cho bằng được, quý vị. Nhưng mà mình không thấy cái tâm mình lúc đó là cái tâm gì. Quý vị, nếu mình thấy cái tâm mình lúc đó là cái tâm ghen, tâm hờn, tâm tức đó quý vị, thì để mình lộ ra được cái tướng đó. Như vậy thì tâm ghen, tâm hờn, tâm tức có đúng hay không? Quý vị, tại ghen quá mất khôn, giận quá mất khôn, không? Nhìn thì mình nhìn lại ngược cái tâm mình, đó quý vị, cái chân cái chỗ đó, thì lúc đó cái tướng mình nó lộ ra, nó sẽ không phải lộ ra tướng nãy nữa, quý vị. Tức là mình chạy theo tướng mà mình quên đi cái bổn tâm. Thì cái bổn tâm mà mình quên đi á quý vị, thì cái tướng mình làm không có cái gì để làm chủ nó hết. Tại có cái tâm nó làm chủ cái tướng. Nhưng mà bây giờ mình làm tướng không mà mình quên đi cái tâm, tức là làm không có chủ, giống hệt như xe chạy không có người lái. Bắt đầu nó tung ở đâu nó tung à quý vị không? Xe chạy không có người lái nó tung đâu tung. Phải không? Như vậy thì không có sự kiểm soát. Mà không có sự kiểm soát á thì người ta gọi là nô lệ. Nô lệ thì trong nhà Phật gọi là không giải thoát, là mình đang sự bị ràng buộc rồi. Không có gì, mình nô lệ người ta, tức là có ông chủ, ông dẫn mũi mình đây. Có người không có gì đã điều khiển mình rồi. Như vậy thì trong cái hành động mình nhìn cái tâm mình trước. Nếu người nào vậy gọi là khéo tu đó, bởi vì bắt đầu mình tu nè, bởi vì bắt đầu mình đi. Mình đang đi kinh hành á, đang đi từng bước một đó quý vị. Mình coi cái tâm mình đang đi kinh hành là tâm gì, tâm đi kinh hành phải cái tâm gì mới đúng quý vị. Tâm đi kinh hành là cái tâm thiện, quý vị, thì nó mới đúng. Đi kinh hành tức là đi cho thanh tịnh thân tâm, quý vị. Như vậy là tâm thiền nó mới đúng. Nhưng mình đang đi kinh hành mà mình nhớ mình tức cái bà hàng xóm, quý vị, sáng mình ra đi kinh hành, nhưng mình vừa đi kinh hành vừa cái tâm tức bà hàng xóm. Như vậy thì cái đi kinh hành mà tâm tức, như vậy nó không đúng rồi quý vị. Bắt đầu mình sửa tâm mình, sửa tâm mình trước hả, mình đi kinh hành sau. Mình đang tức nè quý vị, mình bỏ tức đi, bắt đầu mình nhiếp tâm mình niệm Phật, đi kinh hành rồi đúng rồi đó. Quý vị, như vậy thì mình dòm vô tâm mình sửa, thì mình mới lộ ra cái tướng nó đúng với cái tâm mình lúc đó. Bây giờ ví dụ như mình đang ngồi trong đạo tràng, mình nghe Pháp, ngồi trong đạo tràng mình niệm Phật đó quý vị. Nhưng mình coi mình với cái tâm gì, quý vị, mình niệm Phật đây mà tâm mình lo lắng về nhà, lo ăn heo không cho ai cho ăn, quý vị. Lo cháu nội không biết ai nấu cơm nó không, lo tủ tiền mình khóa mới còn quên chìa khóa đâu, quý vị. Như vậy mình ngồi đây mình tu, nhưng cái tâm lúc đó là mình lo về nhà, vì có tu gì không, chắc không mà. Quý vị thấy không? Như vậy thì bắt đầu lo tâm trước, quý vị là thôi bỏ đó, chứ tâm niệm Phật nha. Vậy thì mình ngồi tu đúng rồi. Nha quý vị. Như vậy người ta để ý, người ta nhớ tới cái tâm người ta, thì người này này gọi là khéo tu á. Quý vị, người ta khéo tu. Người ta lấy cái chủ, người ta tu cái chủ trước. Quý vị, cái tớ người ta tu sao? Thì cái tớ chính là những cái sửa tướng mình ở phía bên ngoài nè. Như vậy thì trong cái đời sống của mình là bao nhiêu cái là chủ, bao nhiêu cái là nó tớ đó quý vị. Bây giờ ví dụ mình tụng kinh, mình niệm Phật, mình ngồi thiền, mình phóng sanh, mình ăn chay, quý vị, mình đi chùa, mình lạy Phật, vân vân, tất cả những cái đó là lộ ra cái hình tướng ở bên ngoài. Mà nãy chúng ta nói là những cái hình tướng bên ngoài là nó đi sau cái tâm mà, đúng không? Tâm nó đi trước, quý vị. Như vậy thì mình muốn bố thí gạo cho người ta là cái hình tướng bên ngoài phải không? Như vậy thì anh phải có cái tâm bố thí. Nếu anh không có tâm bố thí, anh bố thí anh chặt lát rồi. Anh người này là vụng tu chứ không phải khéo tu. Vậy anh có tâm bố thí thì là tâm gì? Tâm bố thí là tâm thương người á. Anh cho người ta anh phải có tâm thương người chứ. Đó quý vị. Nhưng mà ví dụ như anh cho người ta, anh bố thí cho người ta nhưng mà anh để lập thành tích. Anh bố thí cho người ta để được quay phim. Như vậy anh đâu có tâm bố thí phải không? Đúng không? Sáng mai bố thí 1000 phần quà quý vị, đêm nay hồi. Phải thầy, đổi ngại thầy. Là đổi gì? Đổi sáng mai á, là ấy không quý vị? Không tu chắc cũng nổi sân dữ lắm. Trời ơi, sáng mai á, là phát quà rồi đêm nay hồi. Không quý vị, hồi gì mà hồi chướng, hồi kỳ với quý vị, hỏi sao hồi vậy? Đài truyền hình nó hồi con chứ con đâu có hồi đó thầy. Hỏi là mắc gì đài truyền hình hồi mà mình lại là không đi phát gạo cho người ta. Quý vị, là đài truyền hình nó hứa lên nó quay phim lên tivi. Bây giờ là nó hồi là nó đổi ngày khác, thầy đổi ngày khác giùm đi con đi. Như vậy quý vị, người này đâu có tâm bố thí đâu. Anh có cái tâm gì? Tâm cầu danh. Quý vị, cái tâm mà để được đưa mình lên, giới thiệu mình lên, ngon lành lên. Quý vị, chứ anh có tâm thương người đâu. Anh có tâm thương người thì anh đâu có hồi lại. Ngày mai 1000 người ta lợi ta lãnh quà không có kìa. Anh có để ý cái chuyện đó không? Quý vị, anh có cái tâm đó không? Có tâm thương người ta không? Ta đi xe đi cộ 1000 người muốn quy động lại chỗ đó phải chuyện đơn giản. Bao nhiêu nhân lực của người ta, người ta đi, người ta phải bỏ công ăn việc làm ta đi, anh nói hồi à. Quý vị, như vậy anh có tâm không? Anh có phải tâm bố thí không? Như vậy anh không có tâm bố thí, anh quá vụng tu rồi. Người đạo tràng của mình vậy vụng tu quá. Bố thí trước hết phải có lòng từ bi, có lòng thương người ta thì nó bố thí. Đâu quý vị, đang nói tới tu nghe, chứ không phải nói tới người đời. Người đời ta muốn làm gì ta làm kệ người ta. Đâu quý vị, mình đang nói tới người tu. Đâu quý vị, không có áp dụng cho người đời, áp dụng người tu, mình đang tu mà. Vậy thì mình bố thí, mình phải có tâm bố thí. Đâu quý vị, tâm bố thí phải tâm từ bi thương yêu người ta. Như vậy thì mình học tâm thương yêu người ta đi mà mình không bố thí. Đâu quý vị, chứ mình bố thí bắt đầu mình chề môi à. Bố thí mình khi dễ người ta, ta ra ngoài ăn mài á quý vị, người tu mình lấy 20.000 bạc thảy nè. Như vậy anh không có tâm bố thí. Tâm bố thí anh phải tôn trọng người ta. Anh tu mà, anh coi cái tâm anh lúc bố thí là tâm gì. đang lúc anh đó cái tâm gì có gì? Cái tâm này là một cái tâm mình là trên trước, mình giàu sang, mình muốn dung tiền cho ai mình dung mà. À, quý vị bắt đầu lấy ra quăng vô mặt ta nè. À, quý vị. Như vậy thì lúc đó cái tâm bố thí anh không có. À, thì làm sao có được cái phước báo, làm sao được có cái hạnh của Bồ Tát. À, quý vị. Nên ta có tâm bố thí, bắt đầu ta lấy từng đồng một ta để vào quý vị, để trân trọng đàng hoàng, trân trọng cái người mình bố thí, Bồ Tát bố thí. Như vậy thì người tu quý vị, ta nhìn thấy cái tâm mình có phải chưa? Chưa phải thì lúc đó mình sửa tâm mình trước khi mình để tiền xuống. À, quý vị, mình thấy mình muốn dung lên cái, mình thấy cái tâm mình liền cái gì? Tâm mình lúc dung lên đây có nghĩa tâm khi dễ người ta. Tâm đâu có tôn trọng ai đâu. À, quý vị, như vậy thì bố thí đó nó ổn lắm. Nghĩa là bố thí mình không thành tựu được cái phước báo nguyên mãn của sự bố thí. Do đó mình giơ tay lên rồi quý vị, mình thấy cái tâm mình rõ là muốn khi dễ người ta cái gì? Mình lại nhớ là thường bất khinh Bồ Tát và kính trọng mọi người. Đó quý vị, đầu mình để xuống này, từ từ này giờ. Thấy không? Tức là mình nhìn tâm mình thì mình mới lộ ra được cái tướng của mình á, là kính trọng hay là những cái gì ở phía bên ngoài. Cái đó bởi vì một cái nó đều có hai cái. À, tất nhiên một hành động á, đều có cái tướng lộ bên ngoài và cái tâm mình bên trong. Nếu mình kiểm soát được cái tâm bên trong thì tướng lộ bên ngoài mình luôn luôn lúc nào cũng là tuyệt vời. Cái gì? Nên nó nào cũng có chứ, mình để nó đánh con cái gì nữa. Dơ rồi lên đánh con cái gì? Cho mình coi tâm mình tâm gì đánh vậy ta? Mình thấy tâm mình sân si đánh bỏ rồi xuống đi. Tu đâu có được sân si cái gì? Muốn đánh con là mục đích để gì? Để dạy con thôi. Mà mục đích dạy con phải thương yêu dạy chứ, không lẽ mình ghét nó mình dạy. Đó cái gì? Như vậy thì anh đổi qua tâm thương yêu để anh đánh. Đó cái gì? Như vậy cái ngọn roi mà khi mà chúng ta nhìn thấy cái tâm mình để mình đánh xuống đó, thì cái tâm đó là cái tâm thương yêu, thì mình mới đánh cái ngọn roi xuống đó cái gì? Như vậy thì tâm đó là tâm Bồ Tát. Chứ mà nếu mình không thấy được cái tâm mình lúc đó, thì mình đánh xuống đó với cái tâm giận hờn, sân si muốn thỏa mãn cái tâm tức giận của mình đánh con. Đó cái gì? Như vậy mình đánh không có tác dụng, không có tác dụng giáo dục. Không có tác dụng là chuyển đổi tâm mình của người tu. Vì người này quá vụng tu rồi, có gì. Nên hỏi tu có được đánh con không? Được. Có gì? Không sao cả. À, tu được này được nào, tu được làm ăn không thầy? Được. Có gì? Nhưng trước khi anh làm, anh phải coi cái tâm của anh tu cái tâm anh trong lúc làm. Có gì? Có nhiều người ký hợp đồng. Đó, có gì? Với cái tâm nào? À, với cái tâm lừa đảo người ta. Tu không được lừa đảo. À, có gì? Mình không ký. Mình phải coi cái tâm mình lúc đó là tâm gì? Cái tướng là tướng ký, nhưng tâm mình là tâm gì? Tâm mình có phải là cái tâm làm lợi ích cả đôi bên hay không? Hay là chỉ lợi ích cho mình mà làm đau khổ người khác thì người tu không làm? Đó không có gì? Bắt đầu người ta coi tới cái tâm đó. Như vậy thì trước khi mình nói một lời nào với người ta cái gì, mình coi cái tâm mình nói lời đó là tâm gì? Đó không có gì? Tâm thương yêu hay tâm giận hờn, tâm sân si hay tâm gì? Thì lúc đó mình sửa tâm mình trước mình đã nói. Đó không có gì? Sửa tâm mình thành tâm Bồ Tát đi nói. Đó không có gì? Ví dụ như mình trước khi mình mở miệng ra, à, mình nói với cái người nào đó mà một cái điều gì, thì lúc đó mình coi cái tâm mình là tâm gì. Nếu tâm mình nóng giận, sân si, ghen ghét, thôi đừng nói gì, buộc miệng đi sửa tâm trước đi. Nó có gì rồi hả nói. Bây giờ ví dụ như á, mình thấy hai người cùng đi vào cúng dường, thì sư cô mới khen cái người bạn của mình là khen á, là người bạn mình cúng dường gì phước báo dữ lắm, hành động đó tốt lắm, gì mình tính mở miệng ra mình nói, mình dòm tâm mình liền chết rồi, tâm mình tâm ganh tị. À, có gì nhìn không nói, mình sửa tâm mình nam mô gì Phật, mô Phật, mô Phật cho hết danh tị cái gì. À, có đầu mình hả nói, mình nói ra cái lời đó lời thanh tịnh đó, có gì nghĩa là nói ra lời tán thán á, thấy sư cô tán thán mình tán thán theo, chứ nãy thôi nói ra cái lời là lời khác đó. À, có gì tâm và danh tị nói là lời cúng còn nhiêu đặt. À, có gì thấy không, đáng lẽ mà nói ra lời nãy nói ra lời gì đó, cái tâm mình danh tị á, nói rồi vậy 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 quý vị. À, nhưng mà bây giờ á, mình nhìn thấy gì cũng đồng, mình sửa tâm mình lại quý vị, sửa tâm lại tán thán là trời ơi cúng này phước báo công đức lắm, tôi chúc mừng chị nha. À, quý vị gì à, bắt đầu mình nói ra lời khác liền, ta thương yêu liền cái gì. Chứ hồi nãy mà mình buộc ra lời mình không nhìn tâm mình là buộc ra lời nó ghét, ta thấy ta ghét liền. À, quý vị thấy cái là gieo nhân kích quán với ta liền. Nhưng mà lúc này mình nhìn thấy cái tâm mình đó, mình nói ra cái là nó dính liền. À, quý vị. Cho nên mà ta tu nó là ta khéo tu, ta khéo tu ta dụng tâm và tới dụng tướng. À, còn không khéo tu người ta dụng tướng tới dụng tâm, có nghĩa là luôn luôn lúc nào ta cũng tỏ vẻ ra bên ngoài nghe cái gì đó. À, cái gì thấy người ta biết ở đâu bắt đầu làn chuỗi nghe. A di đà phật, người ta vừa khách vừa ra về bỏ chuỗi xuống, bấm là karaoke lên bắt đầu hát. đường giờ tim em ôi băng giá cho mùa đông mấy bến bay đi về. Ông gì bắt đầu á, tới người ta vô mô Phật A Di Đà Phật A Di Đà Phật. Ông gì cái tâm đó là tâm gì? Không có gì, mình đang làm đó, mình đang làm cái tâm gì? Tâm lừa dối người ta phải không? Phải anh dối người ta không? Anh dối người ta rõ ràng như vậy nữa, anh có tu đâu mà anh tỏ vẻ ra anh tu, có nghĩa là anh dối người ta. À, như vậy là tâm lừa dối này thì đây không phải là cái tâm tu. Cái người này là cái người vụng lắm nè, chứ không phải là người khéo. Người khéo nó sử dụng tâm, ta thấy chính cái tâm mình lúc đó là cái tâm gì. À, nên có nhiều người á quý vị, người ta rất là vụng tu, nên người ta để cái tướng ra bên ngoài, mà người ta quên đi cái tâm mình đang hành động cái đó, đó là đang cái hành động gì. Nên Đức Phật dạy ở trong cái đoạn kinh mà mình không để ý mình sẽ hiểu nhầm. Đức Phật dạy là đi biết mình đi, đứng biết mình đứng, ngồi biết mình ngồi, nằm biết mình nằm. Cái có nhiều người đó là đi cái quan sát tướng mình đi, đầu nhìn vô kiến sửa tướng mình, ẹo quẹo lại sao cho nó đẹp nhất. À, không có gì. Đứng mình đứng sao cho nó đẹp nhất là biết mình đứng, ngồi sao cho nó đẹp nhất, nằm sao cho nó đẹp nhất. Thực ra có gì, đi biết cái tâm mình đang đi, đứng biết cái tâm mình đang đứng, ngồi biết cái tâm mình đang ngồi, nằm biết cái tâm mình đang nằm. Nên từ cái đi đứng nằm ngồi đó, biết cái tâm mình vậy mình sửa tâm mình, nên đi đứng nằm ngồi trong quay nghi và tế hành. Còn nếu không sửa tâm mình đó quý vị, mình ghép vô đó hồi thì cũng sẽ quớt à. Ví dụ mình không có sửa tâm mình thanh tịnh, ngồi hồi cũng công qua công lại uống éo lum à. Đứng cũng vậy nữa, nếu không sửa tâm mình đoan nghiêm thanh tịnh không có gì, à đứng cũng lệch ngang bên, cũng quẹo ne hàng bên à. Nhưng mà tâm mình thanh tịnh rồi ta đứng ngay thẳng hoài, trong lúc thanh tịnh hoài thì giống hệt như là giữ cái ngọn đèn hoài, nó gì nó đứng hoài vậy. Nên này nó phải có tập, mình đổi cách tu đi, đổi từ vụng ra khéo cái gì. À, nướng bánh phải nướng bánh khéo, tu phải tu khéo. Bắt đầu là mình coi cái tâm mình lúc đó, muốn nói coi tâm trước đi, tập. Nhưng thường người ta không có coi trước, bây giờ người ta coi tướng trước rồi. Nhìn mặt người ta thấy ghét bắt đầu chửi à, có gì. Nhưng mà bây giờ mình nhìn mặt thấy ghét, mình nhìn lại coi mình đang lúc mình thấy ghét cái tâm mình là tâm gì à, có gì. Mình muốn chửi người ta, muốn mắng người ta, mình coi lại tâm mình trước khi mắng. Coi lại trước đi rồi hả, mắng sao, không muộn đâu à, có gì. Nên mình tập đi, trước mình lên tụng kinh à, có gì. Thì mình dở cái dồi lên tụng kinh, coi tâm mình lúc đó tâm gì. Tâm mình còn nghĩ lăng xăng hay không, tâm mình có tôn kính Phật hay không. Vậy thì lúc khi mình dở cái dùi lên tụng kinh có gì, tâm mình thiết tha tôn kính Phật rồi, được rồi đó, có gì bắt đầu mình tụng đi. Bây giờ mình lên lại Phật à, chắp tay ngay thẳng lên lại gì, mình coi tâm mình lúc đó, tâm mình có nể nang chư Phật không, tâm mình nó có hướng về chư Phật không, tâm mình có tha thiết với Đức Phật không. Nếu có được rồi đó lại đi à, có gì. Còn không có bắt đầu chỉnh tâm mình lại đi. Tâm mình đang nhớ nghĩ xuống trên xuống dưới gì tùm lum la, lên cuốc cho nó qua mấy cuốc được 108 thôi, bữa nay ngày 14 thôi, không có gì vậy là không được. À, có nhiều người 108 thôi, bữa nay mệt quá lên cuốc cho đủ 108 xuống thôi. Bây giờ đầu lên nó ngóc lên ngóc xuống đâu 5-7 phút xuống nè. À, có gì thấy không? Tại vì người ta không coi cái tâm chúng đó, người ta dụng cái tâm là tâm gì ở tại chỗ đó. Nên tất cả các hành động đều có cái tâm mình để kèm theo tại chỗ đó cả. Tâm mình kèm theo đó, dù mình đi buôn bán đi. Mình đang giác sáng mình ra bán cái gì, mình rao bán á là bán xoài đi đó quý vị, mà mình mua xoài về mình bán. Sáng sớm mình tính rao á là xoài nó bán, mình đang cái tâm giác sáng đó là mình đang cái tâm gì quý vị, mình muốn cái tâm lừa người ta hay không quý vị. À, xoài cát hòa lộc, mình muốn mở chữ hòa lộc ra mình coi cái tâm mình là tâm gì. À, cái tâm chân thật hay tâm lừa người ta. Mới mua xoài Vĩnh Long mà nói xoài hòa lộc, nói cho kỳ ta. À, mình là mới nãy mình mua là Vĩnh Long rõ ràng mà quý vị, bây giờ mình mới tính mở miệng ra nói Hòa Lộc rồi. Lên xoài cát Hòa à, Vĩnh Long nè. Quý vị. Có nghĩa là cái tâm mình coi coi nó có lừa người ta không. Nếu quý vị nó lừa người ta, mình phải chuyển cái lừa đó lại đi, chứ không thôi mình nói dốc với láo về nghiệp đó. À, quý vị ra buôn bán ưa hay vậy lắm. À, quý vị nem la dung. À, quý vị mở ra quý vị la làng bên trong mà giỏi không. À, phải không, cũng la vung đồ ngon lành á, vì ai nhẹ đâu la làng à, như vậy á quý vị. Thấy không, ổi quý vị, trái nào nó bự bự bán bánh phà, trái nào trái bự nè, ổi nếp phải không quý vị. À, nhưng mà nếp thiêu ở trong toàn dồi dồi không mà. À, có gì, nhưng mà cũng dụ người ta bán cho nó bằng được, để gì, để kiếm lợi gì. Những cái của cải mà người ta kiếm lợi bằng cách mình lừa dối những người khác đó quý vị, thì cái của cải đó ta gọi là của hoạnh tài. Đừng ham, khiến hết Quý vị dối người ta thử đi, lừa đảo người ta đau khổ đi, quý vị lấy tiền đi quý vị, về nhà cái con bệnh là chồng có vợ bé nè, đi nhậu nè, quậy nè, cá độ, đánh bài sạch nhách con đó. Đó không quý vị, cái quan trọng mình giữ được tiền chứ không phải quan trọng có tiền. Nó thẳng, quan trọng là giữ được tiền đó hay không, chứ không phải quan trọng là được nhiều tiền đâu. Giàu sang nước trên nguồn thôi. Không phải quan trọng là nhiều đất, mà quan trọng mình có giữ được cái đất đó hay không. Nên đừng có lánh cái ranh đất chỉ mất công cái gì. Nếu ranh đó là của mình, biết chắc ăn là của mình, thì mình cứ giữ ranh đó. Nếu không phải của mình, đừng có ban đêm bắt đầu đẩy cọc qua, cái gì thấy dưới quê. Cầm trụ đá đó, ban đêm mới bắn cái trụ đá qua. Đào cái gì bắn nhẹ 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 qua, không có nhiều. Năm bắn hoàn tất thôi. Ở dưới quê á, gần là ở miền Tây chứ, nó không có gì. Nhưng mà khôn mà không có hoa. Đất hồi thời ông cố á quý vị, cầm một cái dây đây nè, mấy chục công á, biển công người ta cầm trụ, ta không tầm trụ. Mà dạ là người ta cho mình á, bề dài 2 công thì mình có 2 trụ thôi, bắt đầu bắn 2 trụ mình qua. Mà quên đi mấy cái trụ đằng kia. Nào quý vị, bắn qua 4-5 năm sau quý vị, mình qua 2 tầm đất. Người ta mới bắn ngược lại sao, tại hao 2 cái trụ đá mình nó trôi qua 2 tầm đất. Nào quý vị, lồi cái tham mình ra liền. Nào quý vị thấy không, bắn trụ mà khôn mà không ăn hoa, bắn nguyên dãy đi. Nào quý vị, hai đầu không bắn, đất mình ngay giữa, bắn ngay giữa mình nó cong cái ổn bụng kiểu này nè. Trụ đá mà trụ đá nó di chuyển quý vị. Vàng để ở dưới mương còn di chuyển được, cái trụ đá mà di chuyển, vàng để di chuyển đó quý vị. Hũ nó chôn vàng xưa á, chôn đầu này mà cuối cùng nó lên tới đầu kia, nó gốc ở đầu kia, nó đi đầu kia, vàng nó di chuyển. Nên ai có chôn vàng về nhà nó bươi lên đó quý vị, cờ lấy lò tối xích lại nha, chứ không là nó di chuyển à. Có không, còn ai còn vàng không, còn vàng ô không, người nào lớn lớn tuổi mới còn vàng ô á quý vị, còn bây giờ nhỏ nhỏ tuổi có nhiêu là số đề sạch trơn, còn đâu nữa ô, phải không quý vị. Nhà mình á là cái gì cũng vậy, nó cũng phải có cái tâm của mình dựa trong đó, trong lúc nó là cái gì. Nên mình chú ý là mình sửa, tại cho đó liền sửa, tại đó liền là người này khéo tu dữ lắm. Và muốn làm gì là mình coi dùng cái tâm mình lúc đó là tâm gì. Nếu bằng không mình lộ tướng bên ngoài là mình sẽ lộ tướng là không phải người tu đó. Nên lúc mà mình niệm Phật, có gì mình niệm Phật coi cái tâm mình là tâm gì. Đang Nam Mô A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Mình đang niệm Phật như vậy thì cái tâm mình là tâm gì, mình thấy luôn. Mình thấy cái tâm mình niệm Phật, tâm tha thiết cầu giảng sanh Tây Phương Cực Lạc, lòng tôn kính Phật tha thiết, vì tâm đó tâm đúng rồi đó quý vị. Tâm tưởng tới Đức Phật tâm đúng quý vị. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Phật, mà hai nước mắt chảy dài, hai cái chân hụi qua bị giật. Bắt đầu nước mắt chảy dài quý vị, niệm Phật mà buồn dâu quá trời, cái tâm mình đang buồn dâu. Nói vậy niệm Phật cho nó có nó lên. A-di-đà Phật mà rầu thúi ruột. A-di-đà Phật. Thôi buồn nó làm gì. Quý vị cho mau già mau chết. Ôi vậy biết dâu mình nó khoái đất cho nó cho rồi đi. Quý vị ơi. Phải không? Chi vậy mình sống đâu có hoài lột xác đâu. Quý vị nếu mà cho nó sợ nó bán. Quý vị thì cho nó canh tác thôi khỏi sang. Để sổ đó nó đâu có bán được đâu. Vì có nhiều cách để mình khống chế. Chứ không phải như không, có nhiều người cho cũng sợ bán, quý vị. Đưa tiền con cũng sợ này sợ kia, quý vị thì mình phải tìm cách để khống chế là thôi, chứ mình cũng giao nó hết nè. Chứ chết đi rồi không giao nó cũng phải giao thôi, quý vị thấy không. Nên có nhiều người là dứt phát không giao, tao chết tụi bay làm gì làm nha, chứ mà tao sống là không có giao. Cái tâm không giao của mình khi chết cũng có cái tâm không giao đó, làm sao được chẳng sanh, mất cái tướng. Cái tâm mình không có giao. Vậy thì khi chết đi mình cũng nhớ là cái chỗ không giao đó. Khi chết nó tâm niệm mình là niệm đất chứ đâu phải là niệm Phật. Đó quý vị. Nên khi mà chúng ta sở hữu tài sản là ta niệm tới tài sản. Nhưng khi chết đi quý vị chúng ta vẫn còn niệm tài sản, tại cái niệm nó đâu có mất. Chỉ có thân mình mất thôi chứ cái niệm đâu có mất. Do đó làm sao có vụ niệm Phật ở đây. Đó quý vị. Do đó chúng ta buông tất cả các cái thì lúc đó chúng ta chuyển sang tâm niệm Phật. Nhớ tượng Phật, nhớ tượng sự giác ngộ, nhớ Tây Phương Cực Lạc. Thì tất cả những cái ở cõi Ta Bà này nó là giả tạm là phù du, nó là tạm là bợ, duyên đến duyên đi. Biết như vậy rồi quý vị, mình mượn tạm nó mình xài thôi. Hỏi đồ này mượn của ai? Mượn của thằng con. À quý vị. Hỏi nhẫn sao này chị Tám đeo nhiều quá chị Tám? Mượn của thằng dâu. Trời ơi má nói sao chứ, đồ của má. Má nói mượn của con. Má nói sao chứ má. Mượn của con đó con ơi. Tại sao mà má nói mượn? Tại khi má chết đi mà con lấy lại à, mà biết à. Nên bây giờ nó mượn vậy đó, nó cũng đâu có ngoa đâu, đâu có nói dốc đâu, ai nói mình nói dốc à, không có gì. Má chết mà con không lấy lại á, lúc đó mà đó đồ mới là của má. Nhưng má chết mà con ra con lột mà con lấy lại là đồ của con chứ nữa. Nên má mượn thôi à, thân này mượn đỡ ông ngoại bà ngoại con à, còn vàng này mượn của con nè à, thấy không à, tất cả cái đều mượn của con hết. Còn quần áo này là của má à, tại vì con đâu có dám mặc, phải không? Phải dám mặc nó cũng lấy mặt rồi à, có gì. Nên cái gì của má má nói của má, còn cái gì của con nói của con, là đồng hồ này của con nè, nhẫn này của con nè, dây chuyền này của con nè, phải không? Chuỗi này của má nè, nó không lấy chuỗi đâu quý vị, nó sợ chuỗi gần chết luôn mà lấy cái gì nha quý vị. Nên đó là của má. Còn dây chuyền nè à, dây chuyền mà vàng giả bằng inox là của má, nhưng mà dây chuyền vàng 24 là của con. Nó lột nó biết lột lắm quý vị. Không có đứa nào nó ngu chứ, nó ra nó lột nó biết lắm. Không có những nó nhìn vô cái nó cần lột cái gì nó lột lại, cần không lột cái gì thì nó sẽ bỏ lại cái đó. Có gì cái nào nó bỏ lại cái đó là của má, cái nào nó lột đó là của con. Không có gì, như vậy em biết cái đó là cõi này cõi giả rồi, cái gì nó không phải là cõi thật. Nên tất cả là mình dây là mượn của người ta thôi. Không có gì, nên mình dây chi mượn nợ hồng trần, bao nhiêu kiếp sống cho hồn thần ngẩn ngơ. Không có gì, cư trần là mộng là mơ, hướng tâm cực lạc bến bờ giảng sanh. Cõi trần trượt lanh quanh cõi tạm, cõi ta bà bụi bám dày thêm. Không có gì, Di Đà mật niệm mà tìm, sống trong một kiếp đó quý vị, cổ kim ai bì, nước tham một dải đen xì, nghiệp nhồi nghiệp khảo ta đi sáu đường, quả tay trần trượt khôn lường. Hãy mau tỉnh thức tầm đường giáng sanh, cõi trần trượt mong manh tạm giả, cõi ta bà mồ mã mọc đầy tà tà bóng ngã. Về tay ta đi biền biệt từ đây không về, khổ thai nơi khổ phù đề, trăm năm một kiếp não nề bi ai, thôi về giữ dạ lạc chay trì tâm niệm Phật à, thì ngày mai mới còn. Nên như vậy thì chúng ta kết thúc cái phần chia sẻ ở đây nha.
Nguyện đem công đức này hướng về không tất cả đệ tử và chúng sanh đều chọn thành Phật đạo.